Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội Hành Động Và Tình Cảm Dài Kỳ có tựa đề Vốn Dĩ Là Nhân Duyên của tác giả Minh Nguyễn. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính sẽ có trong tập 4 của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là sau khi xem xong chúng ta bấm like, đăng ký kênh để theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 4 của Vốn Dĩ Là Nhân Duyên. Mai nữa là đến ngày uống thuốc. Nếu không về thì chắc chắn chết rất thảm hại. Vì đại thiếu gia đã đi công việc nên sáng sớm tôi xuống xin bà quản gia. Bà quản gia à, cho cháu xin nghỉ một hôm được không ạ? Cháu có việc rất gấp và phải về. Về làm sao được? Lỡ đại thiếu gia về đột xuất thì sao? Cháu chỉ xin về một buổi thôi ạ, rồi sau đó cháu sẽ lên ngay. Không được không được, mau đi làm việc đi. Bà quản gia lo đi nhanh để còn thúc những người hầu khác còn làm việc. Tôi không biết tính sao, vì đã bàn trước với Ngọc Bội một trong hai người về thôi, còn lấy thuốc cho người kia được. Tôi đi lên phòng và tìm Ngọc Bội. Đứng trước phòng Nam Lâm, tôi đẩy nhẹ cửa xem sao. Thấy Ngọc Bội đang đứng đó, còn Nam Lâm nhị thiếu gia lại ngồi trước cửa gương làm gì không biết. Tôi gọi rất nhỏ đủ cho cô nghe. Này, này. Ngọc Bội thấy tôi cũng lén đi ra ngoài, chứ đứng đó cũng mỏi chân mà có cái tác dụng gì đâu. Sao đấy? Tớ không xin về được. Lát cậu xin xem, nếu không là tớ với cậu chết chùm đấy. Vậy á? Thôi được rồi, để lát nữa tớ xin xem thế nào. Ừ, thôi tớ làm việc đây. Ngọc Bội lại lén đi vào bên trong cửa, đứng là chỗ cũ. Tầm hơn 10 phút mới đi lại chỗ Nam Lâm và thở thề. Nhị thiếu gia, tôi xuống dưới nhà lấy một chút nước nhé. Nam Lâm chỉ phẩy tay chứ không trả lời cô ấy. Cô lại lấy bình và đi xuống dưới nhà. Đi quanh nhà một lúc để tìm quản gia. Thấy cô, bà quản gia hết sức ngạc nhiên. Sao cô lại xuống đây? Cần gì thì cứ gọi, tôi bảo rồi mà. Cháu xuống để lấy một chút nước thôi, bà quản gia. Có thể hôm nay cho cháu mai về một buổi được không ạ? Lại về. Mới Hoa Dung xin xong, giờ lại đến cô là thế nào? Cháu về lấy thuốc cho ba cháu một buổi thôi ạ? Không được. Công việc cô đã quen với nhị thiếu gia rồi thì làm sao mà về được. Vậy cho cháu về 2 tiếng thôi, hay 1 tiếng thì cũng được ạ? Không được không được, mau đi lên đi. Bà quản gia à? Bà quản gia cũng lơ Ngọc Bội và bỏ đi. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến trường hợp là trốn thôi. Hết cách rồi, dù sao giữ được mạng là chính. Ngọc Bội đi lên, tôi cũng đứng ở đó chờ sẵn cô ấy. Được không? Không được, chắc mình phải trốn thôi. Nếu trốn thì sẽ không quay lại được đâu. Chứ tớ cũng không biết phải làm thế nào. Để đó cho tớ, cậu cứ đi làm việc đi. Được, hết cách thì nói tớ nhé. Tớ biết rồi. Ngọc Bộ đi rồi, tôi lại đi ngược vào phòng của Khải Uy. Cái phòng tôi đã lục sục hết mọi ngõ ngách cũng không thấy gì. Tìm được cái mật thất thì lại không biết đường vào. Thôi thì chơi khổ nhục cái. Tôi bước vào trong phòng tắm. Cái phòng tắm vừa to lại còn vừa thơm nữa. Cả cái gương soi cũng to. Trong này sang trọng thế. Hèn gì mà Hải Uy cấm tôi bước vào. Cửa cũng quá chặt. May mà tôi có kỹ thuật phá khóa. Trên đầu tấm gương có hình đầu con hổ được làm bằng vàng sáng chói. Hai con mắt chính là kim cương đỏ rực. Tôi tò mò nên đưa tay lên sờ xem cái vật đáng tiền giá đấy. Nhưng vì tôi thấp nên leo luôn lên trên mà sờ. Khi nắm lấy đầu con hổ mà quay thì tấm gương chạy sang một bên để lộ ra lối đi. Tôi chậm chậm bước vào. Đó là một căn hầm có nhiều kệ đựng đồ quý giá. Viên kim cương mà Hàn Phong nói nó nằm ở kia rồi. Nhưng mà tôi không dám lại gần bởi cái tia laser được bảo vệ xung quanh. Nếu mà không cẩn thận sẽ không lành lặn trở ra. Tôi cố nhìn quanh quan sát xem nguồn điện ở đâu để tắt laser. Nhưng chưa kịp phát hiện ra. Nắm được tình hình rồi nên tôi đi ra ngoài. để mọi thứ trở về như cũ. Sau đó trở về phòng mình ngâm mình trong nước lạnh một lúc cho ốm. Ai ngờ đến tối tôi ốm thật. Cả cơ thể của tôi mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Hắt xì liên tục. Tôi mặt dày xuống và xin bà quản gia. Cháu ốm thật rồi, cho cháu về một tối, mai cháu lại lên ạ. Ốm thì tôi đưa thuốc cho uống.
Không cần đâu ạ,
chỗ cháu có thuốc gia truyền, chỉ cần một liều là hết ốm ngay.
Rồi rồi, đi đi,
đang mưa đấy, đi cẩn thận vào.
Cháu cảm ơn ạ.
Tôi xách ô đi ra ngoài, đi một đoạn, mong rằng xe buýt chưa nghỉ. Lúc tôi đến nơi cũng là chiếc xe cuối cùng. Ngồi trên xe mà cứ thấy mình nặng trĩu. Mọi thứ trước mắt cứ huyền ảo. Cố lắm tôi cũng bắt được xe khác để về biệt thự. Tôi đi liêu xiêu. Trời mưa cứ tấp vào tôi. Với lúc đó cũng có một chiếc xe chạy vào trong cổng. Nhìn lại biết xe của Hàn Phong. Tôi cúi đầu chào. Chiếc xe lướt qua tôi. Còn tôi thì cố đi vào nhà. Nhưng mà cả bầu trời bỗng nhiên quay cuồng. Cả cơ thể của tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt. Cái tôi nhìn thấy là có người đến bế tôi lên. Sau đó thì tôi không biết gì. Trong căn phòng của Hàn Phong, anh ngồi bên giường và nhìn tôi. Lâu lâu sờ trán còn đắp khăn lên trán cho tôi nữa. Trong đầu anh chạy lên dòng suy nghĩ vu vơ. Đi mấy hôm mà đã thấy ốm đi một chút rồi. Chắc là công việc vất vả lắm đây. Dòng suy nghĩ miên man của Hàn Phong bị cắt ngang khi giọng của anh tự chen vào.
Có vẻ cô ấy hạ sốt rồi đấy. Nhưng còn vài tiếng nữa, đến hạn uống thuốc rồi.
Tình hình cô thế này, liệu có sức dậy kịp để uống thuốc không? Vẫn còn miên man quá.
Mang thuốc lại đây.
Thuốc nào?
Thuốc độc.
Tôi biết rồi. Anh tự đi lấy thuốc độc bỏ vào ly rồi đưa cho Hàn Phong.
Thuốc đây.
Hàn Phong đỡ tôi ngồi dậy để bón thuốc, nhưng mà tôi cũng chưa tỉnh lắm.
Mà uống thuốc đi.
Đôi mắt tôi mở hờ, cầm lấy ly thuốc Hàn Phong đưa rồi đưa lên miệng uống.
Đắng quá.
Đắng thì cũng phải uống. Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống lấy uống để. Như bị sốc nên bao nhiêu thuốc tôi ọc ra hết.
Nước.
Cho cháu xin một miếng nước. Anh tự đưa ly nước cho tôi. Tôi nhận lấy và uống. Sau đó tôi giáng đi xuống giường. Bởi thuốc tôi phun ra đã ướt đến tấm chăn trên giường Hàn Phong. Đôi mắt sắc lạnh, gương mặt nhăn nhó đang nhìn tôi. Chắc tôi làm dơ chỗ ngủ của anh ấy, nên anh ấy muốn giết tôi đây mà. Giọng nói lạnh lùng và vang lên.
Đi đâu đấy?
Cháu đi giặt chăn cho chú. Cháu làm dơ hết rồi. Cái dáng đi liêu xiêu, tay thì ôm chăn to đùng. Chưa ra đến cửa đã đóng mặt và ngất luôn ở đó. Chán của Hàn Phong lại nhíu sâu hơn, lặng lẽ rời vị trí ấm tôi lên.
Ai mượn?
Cháu đứng được mà. Hàn Phong ấm tôi lại ghế sofa ngồi. Anh tự biết điều nên cho người lên dọn dẹp và thay chăn mới. Còn tôi thì không hiểu sao tim mình lại đập loạn lên. Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến. Và tôi không biết là mình buồn ngủ từ bao giờ. Đã gần đến giờ uống thuốc. Nhưng mà cơn sốt của tôi vẫn còn chưa cắt. Dù đã uống hạ sốt. Hàn Phong lại lên tiếng.
Mang thuốc độc lại đây.
Tôi biết rồi. Anh tự lại mang thuốc độc lên. Hàn Phong định đưa lên miệng mình. Anh tự hoảng quá cản lại.
Cậu định làm cái gì vậy hả?
Mang thuốc giải ra đây. Anh tự nhanh chóng là chỗ bàn làm việc của Hàn Phong. Dưới chỗ ngồi có một ngăn tủ đựng thuốc. Anh tự lấy trong đó ra một ống nhỏ màu xanh đưa cho Hàn Phong. Biết ý nên anh tự lên tiếng.
Tôi đi ra ngoài, cần gì thì cứ gọi. Nhưng mà cậu nhớ là phải uống thuốc giải đấy.
Tôi biết rồi. Anh tự đi ra ngoài, Hàn Phong ngậm từng ngậm thuốc trực tiếp dùng miệng mình bón cho miệng của tôi. Tôi lơ mơ mở mắt, miệng thì lắp bắp.
Đại ca, chú...
Nuốt đi, nếu không chết đấy.
Nhưng thế này chú cũng chết.
Tôi có thuốc giải rồi, nuốt đi. Không biết là Hàn Phong có bỏ thêm đường vào trong không? Nhưng sao thuốc này nó ngọt, rất dễ uống. Uống xong tôi kéo chăn lên che kín đầu vì ngại. Bàn tay ấy đã kéo chăn của tôi xuống.
Ngoan, ngủ đi.
Đắp chăn nhiều là lại sốt đấy.
Tôi lắp bắp.
Mấy giờ rồi đại ca?
6 giờ tối, có gì không?
Vâng, 6 giờ tối ạ.
Tôi cố gắng ngồi bật dậy leo xuống giường. Hàn Phong lại khắt với tôi. Chưa hết ốm mà còn đòi đi đâu?
Cháu phải mang thuốc cho Ngọc Bội.
Nếu không cố chết mất.
Bản thân thì lo không xong mà còn đi đâu nữa?
Không lo thì cũng phải đi ạ.
Lên giường và nằm xuống cho tôi. Tôi cho người mang đi.
Nhanh nhanh lên kẻo không kịp ạ.
Hàn Phong ra lệnh cho anh Tử sắp xếp mang thuốc qua cho Ngọc Bội và bắt tôi nằm im đó và nghỉ ngơi. Lúc đó tại biệt thự nhà Khải Uy, Ngọc Bội đang bưng đồ ăn xuống thì bụng chợt quặn lên và đau. Cô tưởng là mình bị đau dạ dày. Bước thêm một hai bước, bụng cô quặn lên dữ dội. Cái khay nhỏ trên tay cũng rớt xuống nền. Nam Lâm lo lắng.
Này, cô bị làm sao đấy?
Cơn đau kéo đến quá nhanh. Ngọc Bội chỉ biết ôm bụng và lăn lộn. Mặt mày nhăn nhó. Đau đến nỗi không thể trả lời Nam Lâm. Anh ấy lại càng lo lắng hơn nhưng không thể đi được. Tự mình ngã xuống xe lăn mà lết tới chỗ của Ngọc Bội, đỡ lấy cô ấy.
Ngọc Bội, cô bị làm sao vậy?
Cứu, mau cứu người.
Nam Lâm nét mặt hiện lên nhiều lo lắng khi thấy mặt của Ngọc Bội tái nhợt đi. Máu cũng từ mũi chảy ra. Nước mắt giàn giụa.
Đau, đau quá.
Nam Lâm lại càng hoảng hốt hơn. Anh thất thanh và gọi to hơn, vội hơn.
Cứu người, nhanh lên, nhanh cứu người.
Mọi người nghe thế, từ bên dưới chạy lên. Bà quản gia kính cẩn và cúi đầu.
Nhị thiếp gia gọi.
Nam Lâm không đủ bình tĩnh để nghe bà quản gia nói hết câu, vội vã cắt ngang.
Mau đưa cô đi viện, nhanh lên.
Có người gửi thuốc cho cô ấy, để tôi lấy.
Còn không mau nhanh đi.
Bà quản gia líu quíu chạy xuống dưới nhà lấy thuốc pha vào nước theo lời dặn của người đưa đến, rồi mang đến cho cô ấy uống. Tình hình càng tệ hơn khi tai cũng chảy cả máu ra nữa. Nam Lâm càng không biết phải làm thế nào.
Cô ta bị làm sao vậy hả?
Rốt cuộc là bị làm sao mà máu chảy thế này?
Ngọc Bội nghĩ chắc tôi về lại không kịp rồi. Thôi coi như đây là cái số của cô ấy. Chỉ tiếc là bản thân còn chưa thổ lộ được với Hàn Phong. Cố dùng chút sức tàn nói chuyện với Nam Lâm.
Mạnh mẽ lên.
Anh phải mạnh mẽ lên.
Ai cần cô lo cho tôi?
Với lúc đó bà quản gia cũng đến nơi.
Mau cho cô ấy uống đi. Tôi sẽ nói người chuẩn bị xe.
Nam Lâm nãy giờ ôm lấy Ngọc Bội trong vòng tay. Giờ mới đưa cánh tay đỡ lấy cô ấy lên để cho cô uống thuốc.
Mau uống đi, nhanh lên.
Tôi đưa cô đi viện.
Từng ngụm thuốc được Ngọc Bội nuốt lấy nuốt để. Nước thuốc có phần chảy xuống ướt cả cổ áo của cô ấy. Nam Lâm hấp tấp.
Mau đưa cô đi viện.
Không cần. Tôi nghĩ một lúc nữa là ổn.
Ổn làm sao được, máu me be bét thế kia.
Tôi ổn. Chỉ cần nằm một lúc nữa là được.
Nam Lâm liền ra lệnh cho người hầu.
Mau đưa cô lên giường.
Hai cô người hầu dìu Ngọc Bội lên giường. Còn một số khác thì dìu Nam Lâm lên xe lăn. Suốt đêm hôm đó, Nam Lâm đã ở lại bên cạnh để chăm sóc cho Ngọc Bội, mặc dù bản thân anh cũng cần người chăm sóc.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, thấy mình vẫn còn hơi mệt. Đôi mắt cũng không còn nàng chiếu nhiều. Tôi đưa mắt chớp chớp nhìn lên trần. Đây không phải là phòng của tôi. Tôi định hình 5 giây để nhớ lại chuyện đêm hôm qua và bật dậy như một cái lò xo. Nhanh chân leo xuống giường để quay lại biệt thự nhà Khải Uy. Tôi nhẹ nhàng bước ra cửa. Hàn Phong đang nằm ngủ trên sofa. Một ông chú kiêu ngạo không giường cho tôi ở ý mà lại chịu ngủ ghế sofa. Tôi lại kéo cái chăn đắp lên cho chú ấy rồi lẳng lẽ ra ngoài. Tôi đâu biết khi tôi vừa đi khỏi đó, chú ấy đã mở mắt ra. Có lẽ là chú ấy đã dậy trước tôi mà tôi không hề hay biết. Quay trở lại biệt thự, bà quản gia khó tính nhất định đuổi việc tôi. Nhưng cái bí mật trong phòng Khải Uy tôi còn chưa nói với Ngọc Bội, làm sao mà tôi có thể đi được? Với lại tôi còn chưa biết cô sống chết như thế nào, thì làm sao tôi có thể đi được? Tôi ra sức van xin.
Bà ơi, bà cho cháu cơ hội đi. Cháu ốm sốt ly bì, sáng nay mới khỏi. Giờ mà bà đuổi, chắc cháu chết mất.
Chứ có ai làm việc như cô không? Đại thiếu gia về rồi mà cô thì chưa xuất hiện.
Ủa? Sao nói đi vài hôm mà bây giờ là về ạ?
Đó là chuyện của cậu ấy, tôi làm sao mà biết được.
Tôi đứng lẩm bẩm một mình. Đúng là con người kỳ quái, có cái việc đi hay ở cũng thay đổi liên tục. Bà quản gia lại tiếp tục đuổi tôi, nhưng tôi vẫn nhất định bám dính lấy. Cháu xin bà mà, một lần này nữa thôi ạ. Buông ra. Nhất định cháu sẽ không buông đâu, cháu xin bà mà. Nể tình cháu mồ côi bà thương cho với. Thôi được rồi, một cơ hội cuối cùng thôi đấy. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Mau đi thay đồ đi, chuẩn bị bữa ăn sáng cho đại thiếu gia. Tôi còn phải chuẩn bị bữa cho nhị thiếu gia nữa. Không biết con bé Ngọc Bội sao rồi, chỉ tội nhị thiếu gia chăm sóc cả đêm. Ngọc Bội à? Cô bị ốm à? Ừ. Không biết bị bệnh gì mà đêm hôm qua ôm bụng kêu đau rồi lăn ra quằn quại, còn chảy cả máu mũi và máu tai nữa, sợ lắm. Mặt tôi tái mét, không biết cô thế nào. Vậy cô đã đỡ chưa? Đỡ rồi. Uống thuốc gì của người nhà gửi đến, hết ốm ngay. Thuốc gì mà hay thật đấy. Mà đi làm việc đi, còn đứng ngẩn ngơ ra đó. Vâng, cháu đi ngay. Tôi vội vào vòng thay đồ, rồi đi nhanh ra ngoài. Vừa đi vừa kéo áo xong cho kịp. Tôi dọn dẹp phòng của Khải Uy, thay chăn gà gối đệm. Vừa xong, cũng vừa lúc cậu ấy về, tôi cúi chào. Chào đại thiếu gia. Tôi tưởng cô trốn rồi. Việc tốt thế này không cần trốn đâu ạ. Cô tên Hoa Dung đúng không? Vâng, cả ngàn năm nữa tôi cũng tên Hoa Dung. Câu hỏi này cậu đã hỏi cả trăm lần rồi đấy. Khải Uy nhìn tôi một lúc rồi lẩm bẩm gì đó mới đi vào trong nhà tắm. Chắc chắn là cô không phải cô ấy rồi. Dễ gì cô ra khỏi được đó. Cũng có thể... Gương mặt vươn lên một chút buồn. Tôi cũng không hiểu câu bỏ lửng đấy. Tôi lại tiếp tục công việc của mình thôi. Lúc này tại phòng Nam Lâm, Ngọc Bồi cũng vừa tỉnh. Bụng cô đã không còn đau nữa. Đêm qua cô cứ tưởng lục phủ ngũ tạng của cô tan ra thành nước hết rồi chứ. Cô khá cờ mình. Nam Lâm ngồi xe lan bên cạnh cũng bị đánh động tỉnh dậy, liền hỏi han. Cô khỏe chưa? Cô còn đau nữa không? Ngọc Bồi nhìn Nam Lâm, mày hơi nhớ một chút rồi ngồi dậy và khá lắc đầu. Nam Lâm hỏi tiếp. Cô bị gì thế? Hôm qua cô làm tôi sợ lắm đấy. Chỉ là căn bệnh cũ tái phát thôi, không có gì đâu ạ. Thật ra cô bị bệnh gì mà ghê gớm vậy? Sao không đi bác sĩ chữa trị? Nhà nghèo làm gì có tiền để mà chữa hả anh? Đâu phải giàu có như nhỉ thiếu gia nhà anh, muốn gì được đó. Vậy cô chữa đi. Tôi sẽ cho tiền để cô chữa bệnh. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không dám nhận. Bệnh của tôi có một thứ chữa được, nhưng chắc chắn đó là loại bảo vật không có trên đời. Ngọc Bội hơi cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Nam Lân lại càng kiên quyết hơn. Loại đó như thế nào? Tôi sẽ tìm cho cô. Loại đó anh có đi cả cái đất trời này cũng không có đâu. Tôi nghe người ta nói đó là viên kim cương được lấy ở dưới lòng đại dương, có tuổi thọ khá cao, và nó hấp thụ tinh hoa của biển cả. Chỉ cần mỗi ngày đun lên lấy nước uống, thời gian là sẽ hết. Nó có tên gì nhỉ? À, trái tim biển xanh thì phải. Tôi biết bệnh của tôi mà, sống được ngày nào thì vui ngày đó. Còn anh, mạnh mẽ lên, tự lo cho mình. Nam Lâm nhìn Ngọc Bội, gương mặt bỗng nhiên trở nên cương trực, buông giọng kiên quyết và nói với cô ấy. Cái đó tôi có, tôi sẽ chữa cho cô nếu cô chịu ở lại đây. Ngọc Bội khẽ nhíu mày. Không phải vì câu nói của Nam Lâm, mà là điều cô không hiểu. Hôm trước cô nói với cô ấy là đã thấy trong phòng của Khải Huy, sao bây giờ lại lòi ra một viên nữa? Ngọc Bội cười nhạt. Tôi biết là nhà anh giàu, nhưng chắc cũng không giàu đến cái cỡ đó đâu. Đừng có đùa tôi. Để tôi mang đồ ăn cho anh. Hôm qua thật cảm ơn anh. Ngọc Bội leo xuống giường. Nam Lâm liền nắm chặt lấy tay Ngọc Bội. Theo tôi nào. Nam Lâm dẫn tôi lại chiếc tủ treo áo quần. Anh lấy sợi dây chuyền có cái chìa khóa trên cổ, rồi mở cái khóa nhỏ bên hông tủ. Lập tức một gian phòng được mở ra. Trong này cũng có nhiều bảo vật lắm, không khác gì căn phòng tôi đã kể với cô ấy. Nam Lâm lại một cái tủ nhỏ, lấy ra một hộp và mở ra cho tôi xem. Thật ra đây là một viên to, nhưng mà bố tôi đã chia ra làm hai và cho anh em tôi mỗi người một mảnh. Ngọc Bùi cũng chỉ nhìn chứ không dám đưa tay vào cầm, giả vờ như không quan tâm lắm và hỏi vu vơ.
Thế bố anh đâu?
Bố tôi mấy năm gần đây đều sống ở nước ngoài. Vì ông nói ở đây có quá nhiều kỷ niệm về mẹ, điều đó làm ông rất đau lòng.
À, ra thế. Thôi, tôi đưa anh ra ngoài ăn nhé. Và còn năm sáng uống thuốc nữa.
Nam Lâm lại cầm lấy tay Ngọc Bội. Cô ở lại đây chữa bệnh nhé, có được không?
Cứ ra ngoài rồi hắn nói.
Ngọc Bội đẩy Nam Lâm ra ngoài. Nếu giờ quan sát thấy thì căn phòng này không có la dây bảo vệ. Nếu lấy thì viên này sẽ dễ lấy hơn.
Ngọc Bội sau khi cho Nam Lâm ăn sáng xong thì mới xuống dưới ăn sáng.
Tôi cũng sẽ đợi Khả Uy ăn xong rồi chờ Ngọc Bội ăn cùng. Thế cố đi xuống tôi vẫy tay và gọi nhỏ.
Ngọc Bội lại đây.
Cậu quay lại rồi đấy à?
Đừng lo cho tớ, cậu có khỏe không?
Nghe bà quản gia kể, tớ sợ quá.
Mải bẩn biểu sớm giờ không qua thăm cậu được.
May là có thuốc kịp lúc. Không tớ tưởng giờ lục phủ ngũ tạng cậu tan chảy hết rồi.
Mà này, tớ mới phát hiện ra một bí mật. Có hai viên kim cương lận, chứ không phải một đâu.
Hai á?
Phòng nhị thiếu gia có một viên. Tớ sẽ lấy viên đó, đỡ nguy hiểm hơn.
Được, tớ sẽ phối hợp với cậu.
Ừ, ăn nhanh đi còn tránh nghi ngờ.
Và hôm sau nhà có khách. Nghe nói là bà con xa của anh em Khải Huy đến chơi. Có vài bà thím, ông cậu, rồi thêm mấy người nữa cũng xem tuổi tôi. Khi món ăn dọn lên tôi phải đứng cạnh Khải Huy để lấy đồ ăn. Cái tôi nhìn thấy trên bàn là sợi dây chuyền quen quen. Giật mình tôi mới sờ lại lên cổ thì không thấy nữa. Tôi định để mọi người về rồi tôi mới xoam lại. Dù sao thì sợi dây chuyền đó cũng là một kỷ vật đối với tôi.
Mọi người đến chơi như người bị bỏ đói mấy ngày không bằng.
Bao tôm kia hải sản, tổ yến đắt tiền, họ ăn lấy ăn để, ăn giống như là ăn lần cuối vậy. Khải Uy kể họ vẫn ăn uống bình thường. Một bà dì sau khi nhai nhòm nhòm miếng tôm hùm liền lên tiếng.
Khải Uy, cháu đã có bạn gái chưa?
Cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi còn gì.
Khải Uy chỉ cười mà không nói gì. Bà dì kia lại tiếp tục lên tiếng và nắm lấy vai cô gái bên cạnh và giới thiệu.
Đây là Tô Tô. Con bé là cháu ruột của bác, vẫn chưa có người yêu. Đang học ngành sư phạm đấy. Coi ra cũng xứng với cháu lắm.
Cô gái bên cạnh nhìn thấy gương mặt điển trai của Khải Uy, cứ cúi mặt đe thẹn. Khải Uy thẳng thừng từ chối.
Cứ để cho cô bé học, cháu chưa muốn lấy vợ.
Ui giời ơi, học hành là cái việc cả đời. Thành ra lập thất mới là chuyện trăm năm cháu à.
Vâng, mọi người ăn đi, kẻo đồ ăn nó nguội hết. Còn nhiều món nữa cơ.
Mọi người lại tiếp tục việc ăn uống. Nói chung bữa tiệc hôm ấy chỉ toàn ăn và nói chuyện, giới thiệu bạn gái cho Khải Huy. Tiệc tàn, mọi người đều đi về. Tôi cùng với Khải Huy lên phòng. Anh ấy lại sofa ngồi, còn tôi thì lại trải ra giường.
Đại thiếu gia, tôi xong việc rồi. Tôi...
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi cái câu nói vô hồn của anh ấy.
Cô biết hôm nay là ngày gì không?
Ngày gì ạ?
Ngày mất của mẹ tôi.
Bọn họ là bà con thân thiết nhất của mẹ tôi. Cả buổi họ không đả động đến mẹ tôi lấy một câu. Nếu họ không liên quan đến mẹ tôi đã đuổi họ về từ lâu rồi. Cô hiểu không?
Vâng, đại thiếu gia.
Anh nghỉ sớm đi.
Anh có cần gì xe bảo nữa không?
Không, cô cũng về phòng đi.
Đại thiếu gia, anh cho tôi xin lại cái sợi dây chuyền có được không? Cái đó rất quan trọng với tôi.
Vẫn là tư thế ngả người ra cái sofa, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi cử động.
Quan trọng lắm sao?
Vâng, của một người bạn cũ tặng cho tôi cách đây khá lâu. Tôi không nghĩ là anh đã nhặt được.
Tôi vô tình lấy từ chỗ của bà quản gia.
Đây, trả cho cô.
Tôi cầm lấy sợi dây chuyền trên tay của Khải Huy, rồi cúi đầu chào.
Khải Huy lại hỏi tiếp.
Cô là Hoa Dung.
Vâng, tôi là Hoa Dung.
Sau đó tôi quay lưng về phòng. Khải Huy vẫn không xoay chuyển người, khóe miệng chợt cong lên một đường nét gợi cảm. Cùng lúc đó tại phòng Nam Lâm, cả ngày hôm nay anh ấy cứ luôn ôm lấy cái di ảnh của mẹ. Ngọc Bùa biết hôm nay là ngày gì, nhưng không hỏi, sợ đồng chạm nỗi đau. Sợ anh ấy bị kích động lại đau đầu.
Cố lại đi bên cạnh và nhắc nhở. Nhị thiếu gia, anh uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Bác sĩ nói dạo này anh uống thuốc nhiều nên sức khỏe ổn hơn rồi. Nam Lâm vẫn nhìn di ảnh và nói với Ngọc Bội. Từ khi mẹ tôi mất, tôi chưa bao giờ ra viếng mộ bà ấy. Tôi tệ lắm phải không? Chẳng ai trách anh đâu. Khi nào anh sẵn sàng thì hãy đi. Mẹ anh chắc cũng hiểu cho anh mà. Cô biết không, hiện tại cô là người mà tôi thấy thân thiết nhất trên cuộc đời này. Cô lại đây được không? Ngọc Bội chỉ mỉm cười rồi lại nhắc nhở. Tôi biết rồi, anh uống thuốc đi. Ngọc Bội ngoan ngoãn mỗi ngày đều uống thuốc. Thứ nước được nấu ra từ viên kim cương xanh. Thứ nước không khác gì nước lọc. Không màu, không mùi và không vị. Mà cô vẫn chưa có cơ hội để lấy đi viên kim cương. Tại mỗi lần nấu đều có nhiều người ngồi canh ở đây. Bà quản gia lại tỏ ra vui vẻ, kể nhiều chuyện về Nam Lâm. Nhị thiếu gia thật là giỏi quá. Cuối cùng thì cũng đã chịu để vật lý trị liệu. Nhất định cậu ấy sẽ sớm đi đứng trở lại cho mà xem. Bà quản gia nhắc thì cô mới để ý, chứ cũng cô cũng không để ý lắm đâu. Tự nhiên dạo này lại chăm chỉ chữa bệnh hẳn. Chắc là có suy nghĩ lại rồi. Chén thuốc của cô đừng mang ra, không khác gì chén nước sôi. Người hầu khác lên tiếng. Chị uống đi, em để chén nước ngâm cho nguội rồi đấy. Ngọc Bội khái cười. Cảm ơn em. Ngọc Bội bưng lên chén nước còn hơi ấm ấm, uống một hơi rồi xin phép. Cháu lên phòng đi ạ, xem nhị thiếu gia thế nào. Cháu đi đi. Viên kim cương được bà quản gia cất ngay vào trong hộp rồi mang đi đâu đó. Nhất định sẽ có ngày cô cướp được nó. Cô đi lên thẳng phòng. Lang Lâm đang tập đi rất vất vả, hai ba người đang giúp anh ấy. Cô không can dự, chỉ ngồi sau nhìn thôi. Hơn cả tiếng đồng hồ mới nghĩ. Tôi đi lấy cái khăn khô lau mặt cho anh ấy. Khuôn mặt đẹp trai, đẫm bao nhiêu mồ hôi. Chiếc áo sơ mi trắng cũng đẫm mồ hôi ôm lấy cơ ngực săn chắc. Nhị thiếu gia, sao giờ này anh siêng năng quá vậy? Tại tôi cứ muốn mình có thể bảo vệ được người mình thương. Lúc cô đau khổ, tôi có thể bảo vệ được cô ấy. Hay là lúc cô vui vẻ, có thể nắm tay cô ấy cùng hưởng niềm vui. Ngọc Bồi bật cười. Chắc chắn cô gái đó sẽ rất may mắn đấy. Tôi cũng hy vọng cô cảm nhận được sự nỗ lực của tôi là vì cô ấy. Ngọc Bồi không quan tâm đến lời của Nam Lâm nói. Lấy ly nước mát đưa cho anh ấy. Anh uống nước đi, tôi đi lấy đồ cho anh tắm. À. Nam Lâm đưa tay lên và cầm lấy ly nước. Hai bàn tay vô tình chạm lấy nhau. Hai bàn tay rụt lại thần nhanh. Sự ái ngại của hai người hiện lên. Nam Lâm không uống nước cứ cầm chắc cái ly, rồi theo dõi từng hành động nhỏ của Ngọc Bội. Còn phía tôi, không biết đại thiếu gia Khải Uy ăn nhầm cái giống gì mà sáng ra đã lôi tôi lên hẳn công ty. Bình thường vẫn để nhà, lôi tôi lên công ty rồi quay tôi không khác gì cái trong chóng. Khi mông chưa ăn phận trên cái ghế, một cái là Hoa Dung tôi muốn uống cà phê, Hoa Dung tôi muốn ăn bánh, Hoa Dung tôi mỏi vai. Cái tên Hoa Dung của tôi là để anh ta gọi chứ. Gọi mà người nghe muốn thuộc lòng luôn vậy đấy. Hay là tôi lại làm gì đây mà bị anh ta cho ăn hành. Mong rằng Ngọc Bội nhanh chóng thực hiện công việc cho xong. Mới ngồi được một lúc, Khải Huy lại gọi. Hoa Dung, tôi xong việc rồi, chúng ta đi ăn. Tôi ở ngoài và đáp lại. Vâng, tôi biết rồi. Tôi lại phải léo đéo và đi theo anh ta. Khi xuống đến xe, anh ta muốn tự đi lại, không cần tài xế nữa. Ngoắc tôi ngồi vào ghế bên cạnh. Tự dưng anh ta cởi bỏ vest, nút áo cũng thả xuống hai hột. Tôi chuột dạ và nắm lấy cổ áo. Anh ta chồm người sát qua phía tôi. Đại thiếu gia, anh định làm gì thế? Khải Uy nở một nụ cười hút hồn. Lần đầu tiên đi ở đợ, tôi thấy anh ta cười với tôi. Tôi chỉ định thắt dây an toàn cho cô thôi. Cái đầu của cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Tôi chợt ái ngại. Lại là mùi nước hoa rất thơm và quyến rũ. Nhưng mà mùi này không khiến tôi cảm thấy hồi hộp, mà trong đầu lại nghĩ đến một mùi nước hoa khác. Chiếc xe được lao đi vun vút và dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp. Khải Uy xuống xe và mở cửa cho tôi nữa. Lịch sự lạ thường. Anh ấy chọn một cái bàn trong góc, còn kéo ghế cho tôi ngồi, dấn vai cho tôi ngồi xuống nữa. Cầm menu trên tay và đưa về phía tôi. Cô chọn món đi.
Đại thiếu gia, tôi ăn gì cũng được.
Vậy sao? Sau một hồi, người ta mang lên hẳn 4 đến 5 món. Cái tên này muốn ăn hết cái tiệm của người ta chắc.
Tôi cũng thấy lạ là sao lại đối xử với tôi tốt như vậy. Rót cho tôi một ly rượu rồi còn đưa cho tôi nữa.
Không biết là cô ăn gì cho nên tôi gọi Đại.
Đại thiếu gia, anh có cần gọi nhiều như vậy không?
Tôi không ăn hết đâu. Ăn nhiều tập thể dục sẽ rất vất vả đấy.
Ăn được bao nhiêu thì ăn. Mà gọi tôi là Khải Huy. Bên ngoài không cần phải sử dụng và cũng không cần phải gọi tôi là đại thiếu gia này nọ đâu.
À vâng, mời anh.
30 phút sau đồ ăn trên bàn hết sạch. Còn tôi thì tựa người ra ghế ngồi thở. Do Khải Huy cứ bảo, nếu ăn không hết sẽ bỏ nên tôi ráng ăn. Chú Vệ đã nói rồi, không được phí phạm đồ ăn. Khải Huy nhìn tôi vất vả thế mà còn cười cho được.
Cô có sức ăn ghê đấy.
Anh còn nói nữa, là do anh đấy. Phí phạm đồ ăn, báo hại tôi đi không nổi đây này.
Không sao, tôi có thể ấm cô về.
Tôi đưa mặt cười méo sạch.
Đại thiếu gia, anh lại đùa rồi.
Ăn xong Khải Huy lại đưa tôi về lại công ty để làm việc. Còn tôi thì lại cái ghế sofa ngồi chờ được sai vặt. Ta nói nó căng ra bụng là trùng ra mắt. Tôi nằm trên ghế sofa ngủ đi lúc nào không hay. Thời gian tiếp theo cũng vậy. Khải Huy đối với tôi rất tốt. Nay đưa tôi đi ăn đi chơi. Thậm chí ăn ở nhà cũng bắt tôi ngồi ăn cùng bàn. Không những thế lại còn tâm sự với tôi nhiều thứ lắm. Thân thiết như kiểu là bản thân ý. Tôi cho là như vậy. Đã thế lại còn biểu hiện nhiều hành động có phần hơi quá thân thiết. Nhưng mà tôi đã sắp phải rời khỏi đây rồi. Thời gian một tháng sắp hết hạn. Coi như thời gian đi ở của tôi được sung sướng hơn một chút. Tối hôm đó, khi Ngọc Bội ra khỏi phòng của Nam Lâm, tôi đứng ngoài cửa và kéo cô ra một góc.
Sắp hết thời gian rồi, chúng ta về thôi. Mau xử lý công việc đi.
Ừ, có lẽ là mai chúng ta nên thực hiện luôn. Tôi đã theo dõi hết các hoạt động ở đây rồi. Mai tôi sẽ phối hợp với cậu.
Ừ.
Ngọc Bội và tôi lại chia nhau ra. Ngọc Bội lấy đồ xong lại quay về phòng của Nam Lâm. Cô rất ngạc nhiên khi Nam Lâm đang tự đứng một mình. Còn tựa tay vào cửa gương, bước đi chậm chậm. Cô chạy vội lại bên cạnh.
Nhìn thiếu gia, anh đứng được rồi sao?
Nam Lâm khẽ gật đầu. Nhìn sắc diện của anh ấy, Ngọc Bội biết anh đã cố gắng chống cự để đứng lên như thế. Ngọc Bội khen. Giỏi quá! Mới tập mà đã đứng được rồi.
Tôi đã rất nỗ lực đấy. Cô có vui không?
Vui chứ. Anh đi được tôi đỡ vất vả hơn nhiều mà.
Nam Lâm nghe như thế cũng vui. Nhưng mà anh đâu biết đêm nay là đêm cuối cùng cô ở lại đây.
Ngày hôm sau theo đúng dự tính. Canh lúc Ngọc Bội xuống dưới uống thuốc. Tôi cũng lai vãng ở đó. Hôm nay tôi từ chối lên công ty với Khải Huy. Với một lý do là tôi ốm. Sau khi chén thuốc được mang ra, Ngọc Bội uống xong thì vờ đi lên, đợi đến khi quản gia cho viên kim cương vào hộp, thì cô quay ngược lại, giật lấy trên tay của quản gia.
Cô làm gì thế? Người đâu? Cướp! Có cướp!
Ngọc Bội nhanh chóng khống chế bà quản gia, đập vỡ cái ly thủy tinh trên bàn, nắm lên mảnh sành, đưa sát vào cổ bà ấy và nói:
Tránh ra, nếu không bà ta sẽ chết đấy.
Những đầu súng đều chĩa về phía cô ấy. Tôi cũng không biết phải nên làm gì. Chỉ giả vờ yếu đuối lo sợ. Không hiểu Khải Huy từ bên ngoài đi vào. Tay còn cầm cả hoa nữa. Anh ấy liền cầm lấy súng chĩa về phía cô ấy. Tình hình trở nên rất căng thẳng.
Mau thả bà ấy ra.
Đại thiếu gia, cô lấy viên kim cương rồi. Khẩu súng được bắn vào góc tường giả dấm.
Tôi không đùa đâu.
Thả bà ấy ra và để lại viên kim cương. Tôi sẽ để cho cô đi. Tuy tôi và cô đã từng quen biết.
Quen biết? Tôi và anh có cái gì mà quen biết?
Bà ấy thì có thể thả, nhưng mà kim cương thì không. Máu tránh được. Mảnh sành sát vào cổ bà quản gia. Máu bắt đầu chảy. Tay cô ấy cũng chảy máu. Mọi người bắt đầu tản ra. Ngọc Bộ đi dần ra phía cửa, đi ngang qua Gia Uy. Nhanh chóng bị anh ấy đánh lại. Cuộc đấu đá diễn ra một lúc. Phía trên lầu vọng xuống cái giọng quen thuộc.
Không ai được hại cô ấy, để cô đi.
Bà quản gia nói với lên.
Cô lấy mất viên kim cương của cậu rồi.
Cái đó tôi cho cô ấy. Hãy để cô đi.
Tất cả đều tản ra. Tôi cũng đi theo Ngọc Bộ lui ra phía ngoài cửa. Khải Uy nhìn tôi và lên tiếng.
Hòa Dung, nhất định anh sẽ tìm thấy em.
Em là Khải Uy đấy.
Người đã không đưa được em ra khỏi nơi đó.
Tôi cũng hết sức ngạc nhiên. Vậy là anh ta đã biết được thân phận của tôi và Ngọc Bội. Nhưng tình hình này thì lại không thể nhìn nhận nhau. Tôi cũng đành chịu. Nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi trở về đây đã được mấy ngày. Công thưởng của chúng tôi rất hào hứng. Mỗi người tới tận 200 triệu. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất là tốt. Hôm ấy chúng tôi quyết định sẽ mua thêm một chút đồ tốt. Ngọc Bội xuống trước tôi xuống sau. Trong lúc chờ tôi, Ngọc Bội ngồi ngay ghế sofa và xem điện thoại. Phúc An cũng vừa từ trên lầu đi xuống, lại ghế Ngọc Bội và ngồi cùng. Vì không thích cô ấy nên Ngọc Bội cũng không quan tâm. Phúc An cất lời khiếm nhã. Tình cảm tụi mày tốt quá ha. Ngọc Bội cũng không quan tâm. Phúc An lại nói tiếp. Thời gian trước, Hoa Dung về, lại còn bị ốm nữa. Ngất ngây ngoài mưa. Đại ca đã xuống xe đổi mưa, ôm cố lên phòng. Đó là tình người. Không biết tình người kiểu gì mà Hoa Dung suốt một đêm một ngày ở trong phòng của đại ca, còn được đại ca đích thân chăm sóc cho nữa. Dễ gì đại ca quan tâm đến cô gái nào. Đúng là tình người mà. Ngọc Bội như không tin vào những gì mà mình nghe được, liền nắm lấy cổ áo của Phúc An và ra vẻ đầy tức giận. Cô nói cái gì vậy hả? Đừng có bịa đặt. Phúc An nhìn Ngọc Bội với ánh mắt khiêu khích. Cô thử hỏi những người đây xem tôi có bịa đặt không. Phúc An hất tay Ngọc Bội khỏi áo rồi bỏ đi. Ngọc Bội bắt đầu suy nghĩ, trong đầu dâng lên một chút ghen tuông vô lý. Khi xuống khỏi lầu, tôi thấy cô ấy cứ ngẩn ngơ. Tôi gọi bao nhiêu lần cũng không thưa, nên tôi hét to lên. Ngọc Bội.
Hả? Cậu gọi gì tớ thế?
Cậu đang nghĩ cái gì mà cứ ngẩn người ra thế? Tớ gọi mãi không thưa.
À, không có gì, chúng ta đi thôi.
Lúc chúng tôi đi ra ngoài, lính canh ở cửa cũng cúi đầu chào. Tại sao họ lại chào? Trong khi trước đó họ và chúng tôi đều ngang hàng. Ngọc Bội mãi không hiểu được cái lý do đó. Mỗi ngày ở nhà, những lúc vô tình chạm mặt nhau, giữa tôi và Hàn Phong không có gì đặc biệt hết. Chỉ có chú Tử là thân thiết với tôi hơn và hay hỏi han tôi. Sự việc mà Phúc An nói với cô ấy, nó khiến cho cô ấy có suy nghĩ mãi không dứt. Cô phải gặp Hàn Phong, phải bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết.
Vào đi.
Hàn Phong hai tay đan vào nhau và chống lên bàn, đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt dù che đi một nửa cũng khiến anh ấy rất rất đẹp trai. Ngọc Bội e ấp.
Chào đại ca.
Em mang cho anh một chút nước.
Được rồi, để đấy đi.
Ngọc Bội mang ly nước cam để lại chỗ bàn làm việc của Hàn Phong. Đứng một lúc nhưng không nói gì, Hàn Phong lên tiếng trước.
Nếu không còn việc gì cô có thể ra ngoài.
Đại ca, em thích anh. Thật sự rất thích ạ.
Rồi sao nữa?
Câu hỏi ngược đó làm Ngọc Bội chứng đi một lúc. Đúng bản chất lạnh lùng của Hàn Phong. Cái bản chất nó cứ khiến cô say mê đắm đuối. Cô vẫn tiếp tục bày tỏ lòng mình, cho dù Hàn Phong có đón nhận nó ra sao đi nữa.
Em chỉ muốn anh biết là em thích anh, vậy là đủ rồi.
Dù anh có yêu ai, quan tâm ai, em cũng sẽ không làm phiền cảm giác của anh. Em chào anh, đại ca. Ngọc Bội đi nhanh ra ngoài và đóng cửa lại. Trái tim nhỏ bé của cô muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Cô biết tình yêu đơn phương là đau khổ nhất. Nhưng để người cô yêu được hạnh phúc thì cô nguyện để mình đau khổ. Cô biết đó là điều ngốc nghếch tệ hại, nhưng đó là quyết định của cô. Khi Ngọc Bội đi rồi, anh tự mới đi vào. Dáng vẻ Hàn Phong vẫn là tư thế cũ. Anh tự thắc mắc.
Cô có chuyện gì thế?
Cô ấy thích tôi. Anh Tử cũng không mấy ngạc nhiên. Đẹp trai phong độ như Hàn Phong, gái bu là chuyện bình thường. Tuy anh có hơi già một chút.
Ây chà, vụ này căng đấy nhở.
Cô là bản thân của Hoa Dung đấy.
Hoa Dung thì sao?
Không liên quan gì đến cậu. Có khách hàng muốn gặp cậu.
Bây giờ á?
Vâng, cậu có muốn gặp không?
Tiền đến thì chúng ta phải đến nhận thôi.
Hàn Phong đứng lên khỏi ghế, mặc áo vest vào và định bước đi. Anh Tử có một chút lưỡng lự nhưng mà cũng nói: vấn đề là khách yêu cầu gặp Hoa Dung và Ngọc Bội. Hàn Phong khẽ nhếch mép và miệng lẩm bẩm:
tìm được nhanh như vậy sao? Gọi bọn họ đi.
Tôi biết rồi. Khi đến nơi, tôi và Ngọc Bội chỉ được đứng ở bên ngoài cửa. Bên trong Hàn Phong đang nói chuyện với khách. Ngọc Bội liền hỏi tôi: cậu có thích đại ca không? Câu hỏi của Ngọc Bội khiến tôi không biết phải trả lời cô thế nào. Tôi biết là cô có tình cảm đặc biệt với Hàn Phong, nhưng thái độ và hành động kỳ lạ của chú ấy đối với tôi thật khó hiểu. Tôi cứ cho là chú ấy giúp người hoàn nạn đi, và chú đang tích đức thôi. Chứ chú ấy cũng không thấy liên quan đến đàn bà, thì chắc chú ấy cũng không có thích tôi đâu. Tôi liền an ủi Ngọc Bội:
Ngọc Bội à, tôi biết là cậu thích chú Hàn Phong lắm, nhưng mà cậu phải suy nghĩ chín chắn được không?
Chú sắp thành ông lão 40 rồi đấy. Bao nhiêu năm không hề có phụ nữ, thì cậu phải hiểu là chú ấy, chú không thích phụ nữ, mà thích đàn ông đấy.
Tớ biết là nói sự thật thì cậu sẽ đau lòng, nhưng mà cậu phải chịu thôi. Đau lòng một chút, tránh đau cả đời.
Ngốc. Lúc này phía bên trong, ba người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau. Đó là Hàn Phong, Khải Uy và cả Nam Lâm nữa. Không khí ảm đạm lạnh lẽo đến mức không độ. Cái không khí mà giống như đang đi đánh nhau, chứ không phải là bàn bạc trao đổi công việc. Khải Uy lên tiếng trước:
chú già, chú nhớ tôi chứ?
Không ngờ là cậu lớn như vậy đấy cậu nhóc.
Quá khen.
Hôm nay tôi đến để trao đổi một chút công việc. Tôi muốn mua người chỗ chú.
Mua người?
Quy tắc của tôi xưa nay là không bán ai cả. Bởi vậy điều kiện của đại thiếu gia cậu tôi đây không đáp ứng được rồi.
Chú cứ ra giá, nhà tôi có mà đầy tiền.
Chẳng phải vừa rồi viên kim cương xanh cũng đã đem lại cho chú một khoản lớn hay sao?
Đó là chuyện làm ăn của tôi, cậu không quản được đâu.
Nếu không bán, vậy thì tôi sẽ thuê. Thuê dài hạn, chú cứ ra giá đi.
Hàn Phong búng tay nói với anh Tử: gọi họ vào.
Tôi và Ngọc Bội cùng bước vào. Cả bốn chúng tôi cùng nhìn nhau. Vẫn là cái dáng vẻ làm trái tim Ngọc Bội điêu đứng. Chính là hai tay đan vào nhau chống bàn, che đi một phần khuôn mặt.
Hai vị khách này muốn thuê hai cô dài hạn, ý hai cô thế nào?
Ngọc Bội thẳng thừng từ chối ngay:
em không đi.
Nam Lâm đứng lên, hai tay chống bàn và giọng gấp gáp:
tại sao? Cô không muốn tự do à? Tôi sẽ chuộc cô ra.
Cái tôi cần không phải là sự tự do, tôi xin từ chối. Ngọc Bội bỏ ra ngoài, Nam Lâm chạy theo. Không ngờ, mới một thời gian không gặp, Nam Lâm lại có thể đi lại bình thường như thế. Nhưng mà Ngọc Bội đâu có biết, vì cô ấy mà Nam Lâm đã phải cố gắng rất nhiều. Nhiều đến cái mức, ai nhìn thấy cũng phải xót xa cho anh. Anh liền nắm lấy tay Ngọc Bội và kéo lại:
đừng đi.
Tại sao anh lại đến đây?
Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tìm cô. Không có cô mọi thứ trống rỗng. Ở đây cũng trống rỗng.
Bàn tay Nam Lâm đặt lên vị trí trái tim của mình. Ánh mắt si tình dành cho Ngọc Bội. Ngọc Bội thẳng thắn với Nam Lâm và để bàn tay lên trái tim cô ấy.
Anh cũng biết đấy, tôi là một sát thủ.
Và ở đây không có anh, mà là người khác. Cánh tay đang nắm chặt Ngọc Bội liền buông ra. Tâm trạng đầy vẻ thất vọng.
Cô muốn tôi đi nên cô mới nói như thế à?
Tin hay không thì tùy anh.
Vậy chúng ta có thể làm bạn không?
Chỉ là bạn thôi, tôi rất muốn làm bạn với cô.
Làm bạn thì được. Thêm bạn sẽ bớt thêm thù. Nhưng mà nếu một ngày nào đó có một ai muốn tôi đoạt mạng anh, thì tôi cũng không ngại đâu nhé. Đó là công việc của tôi. Anh nên suy nghĩ kỹ khi làm bạn với một sát thủ. Và một điều nữa, tôi không biết là tôi sẽ mất mạng lúc nào đâu.
Tôi có thể cho cô tất cả, thậm chí là cả cái mạng này của tôi nữa.
Ngốc.
Vậy chúng ta làm bạn nhé, chỉ là bạn bè thôi.
Được rồi. Còn anh đấy, lo mà giữ sức khỏe. Bác sĩ bảo anh phải uống thuốc đều đặn thì mới khỏi. Nhớ là phải ra ngoài nhiều một chút. Bên ngoài không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của anh hơn.
Câu nói của Ngọc Bội chưa dứt, Nam Lâm liền lấy ra sợi dây chuyền có nạm viên kim cương xanh và đưa cho cô.
Chắc cái kia mất rồi, cô dùng cái này mà nấu nước uống. Tôi lo cho sức khỏe của cô hơn.
Anh cất đi, bệnh của tôi không liên quan đến thứ này.
Nhưng mà cô bị như vậy tôi rất lo.
Tôi không sao.
Nam Lâm đứng nói chuyện với Ngọc Hồi thêm một lúc. Nhìn cái cách cô lo lắng cho anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô và đặt lên môi một nụ hôn mang đầy tình cảm của anh dành cho cô. Trong lúc đó, tôi và Khải Uy trong phòng vẫn cự cãi. Ra ngoài được không? Anh muốn nói chuyện với em. Tôi chưa kịp trả lời, chứ ông chú già đã trả lời dùm. Không cần đâu, có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Nghe như là cái hũ giấm chua đá đổ đâu đâu ấy, lại bốc lên cái mùi ghen tuông. Nghe Hàn Phong nói như thế, tôi cũng nghe thế. Đúng rồi, chúng ta nói chuyện đây đi, không việc gì mà phải ra ngoài đâu. Em thật sự không muốn tự do. Tự do thì ai mà không muốn. Cái vấn đề là thuốc độc đấy. Chả tự do rồi mà không cho thuốc giải thì cũng chết. Mà nghe chú Tử nói không có thuốc giải, nên thôi, thần thiết thì cũng kệ, giữ cái mạng là chính. Tại vì Ngọc Bồ không đi nên em cũng không thể đi được. Anh cứ chăm sóc cho bản thân. Vậy anh thường xuyên liên lạc với em có được không?
Được.
Coi ăn hiếp em thì cứ nói anh nhé.
Ừ. Có Ngọc Bội thì không ai dám ăn hiếp em đâu.
Nãy giờ anh cứ anh em. Hàn Phong nghe muốn lùng bùng cái lỗ tai. Cơ thể vô thức nóng lên. Hàn Phong đứng lên nắm lấy tay tôi và kéo đi.
Về thôi, hết giờ giao dịch rồi đấy.
Khải Uy liền lên tiếng.
Khoan, tôi còn một việc nữa.
Việc gì?
Thủ tiêu người vừa rồi muốn lấy cắp kim cương và giết tôi.
Giá hơi bị cao đi đại ca.
Khải Uy đổ ra bàn một túi kim cương khá nhiều.
Chừng này được chưa?
Gửi cái đó đến nhà tôi đi.
Hàn Phong lại tiếp tục và kéo tay tôi đi. Ngọc Bội thấy thế thì cũng đi theo. Ánh mắt không được hài lòng lắm. Khi chiếc xe vừa lăn bánh được một lúc, Hàn Phong quay xuống dưới và nói với tôi.
Máy tôi hết pin.
Hoa Dung, tôi mượn điện thoại của cô.
Ngọc Bội trên ngang.
Hay là dùng máy của em?
Không cần. Hoa Dung, đưa điện thoại của cô đây.
Tôi vừa lấy điện thoại, cảm giác như muốn bóp chết cái láo già này cho rồi. Cái đồ già khó tính, cái nào cũng không được.
Điện thoại của cháu đây.
Hàn Phong cầm lấy, thấy có tin nhắn của Khải Uy gửi đến cho tôi.
Hoa Dung, tối nay em có rảnh không? Đi ăn tối với anh.
Chiếc điện thoại được Hàn Phong thả rơi tự do ra ngoài cửa sổ xe với lý do hết sức ngớ ngẩn.
Tôi lỡ tay.
Tôi thì cứ nhìn theo và tiếc nuối.
Ấy, điện thoại của cháu.
Một khóc một dòng sông luôn ấy.
Thật là muốn giết người quá đi mà.
Suốt tối hôm đó tôi đã nguyền rủa Hàn Phong không tiếc lời. Tôi nguyền rủa công chú già đó xui xẻo suốt đời, yêu ai là lụy người đó đến chết, bị hành lên hành xuống đau khổ cực độ, ăn uống chúng cái giống gì là tao tháo dí cả đêm, xui xẻo cực kỳ là xui xẻo. Ngọc Bộ cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói vô vơ của tôi, bởi vì trong tâm hồn cô ấy đang đau khổ lắm. Cô chỉ nằm trên giường, chỉ nằm thôi, một lúc mới buông một câu như là hờn dỗi.
Rồi, điện thoại có thể mua một lúc một chục cái, tiếc gì một cái đấy.
Tôi lại chỗ cô ấy và nói, Ngọc Bồi à, trong đó có bao nhiêu là kỷ niệm, mất rồi tớ tiếc lắm. Tớ... Câu nói của tôi bị Ngọc Bồi cắt ngang, rồi cô ấy chùm chăn lên đầu, không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước đây.
Cậu...
Ngọc Bồi không trả lời tôi nữa, tôi cũng lại chỗ giường mình nằm.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi vọng vào của chú Tự.
Hoa Dung, Hàn Phong có việc cần gặp cô đấy.
Cháu biết rồi.
Lại gì nữa đây? Sao giờ này còn không cho người ta ngủ nữa chứ?
Có gì sáng mai nói cũng được.
Tôi bực bội leo xuống giường rồi lên phòng của Hàn Phong, mặt phụng phịu và hỏi.
Chú tìm cháu à?
Đền cho cô cái khác.
Hàn Phong đưa về phía tôi một cái điện thoại xịn, không kém gì cái cũ cả. Dù sao thì cũng đỡ mất cái khoản tiền mua cái mới. Mặt vui vẻ lên một chút, ít ra ông chú già đó còn có tâm.
Cháu xin.
Tôi cầm lên rồi quẹt quẹt nghịch điện thoại mới. Lướt qua thì thấy số điện thoại của chú lưu đầu tiên trong máy tôi.
Không sao,
Dù sao cũng là đại ca nên cũng cần có số điện thoại gọi khi cần. Cháu về đây. Ít ra chú còn có tâm đấy. Chú ngủ ngon. Hàn Phong cũng chỉ lạnh lùng và ừ một tiếng. Nhưng mà tôi ra khỏi phòng, đôi môi ấy lại cong lên thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Hai ngày sau tôi có điện thoại. Hôm nay Ngọc Bội rủ tôi đi chơi cùng với cô ấy. Khi đến nơi thì đó là một quán cà phê khá xinh đẹp. Có cả Khải Uy ở đó nữa. Tôi vui lắm. Vui vì gặp lại bạn cũ nên là tôi reo lên. Khải Uy! Anh ấy thấy tôi thì cũng rất hớn hở. Còn vẫy tay với tôi nữa chứ. Hoa Dung, Hoa Dung! Tôi và Ngọc Bội lại bàn và ngồi đối diện với nhau. Tuy ngồi cùng với nhau nhưng mà mỗi cặp để nói chuyện riêng thôi, chứ không ai dính líu gì đến ai cả. Khải Uy mới đưa về phía tôi một cái hộp gì đó. Em mở ra xem đi. Quà là cái gì đấy? Mạnh dạn mà mở ra xem. Tò mò quá nhỉ. Tôi từ từ mở cái hộp đó ra. Bên trong là một cái điện thoại. Điều quan trọng là nó giống y như cái mà Hàn Phong đưa cho tôi. Tôi bật cười, lấy ra cái điện thoại trong túi của mình để trước mặt Khải Uy. Không cần đâu, em được đền cho cái mới rồi. Mà sao anh biết là em bị hỏng điện thoại? Khải Uy có vẻ không vui. Anh liên lạc với em không được, nên nhờ Nam Lâm nhờ Ngọc Bồ nói với em. Em bỏ cái đó đi đi, em dùng cái này của anh được không? Cái nào mà lại không được, cũng chỉ là cái điện thoại thôi mà. Nhưng mà anh thích như thế. Em mang nó bên mình cũng như là anh luôn ở bên cạnh em vậy. Câu thả thính của Khải Uy làm tôi ngại ngùng đỏ mặt. Vậy em sẽ dùng cái này. Lúc về em sẽ trả lại cái kia. Được đấy. Hoa Dung, em biết không, anh luôn hối hận vì năm đó không thể đưa em theo cùng. Anh đã đi tìm em suốt nhiều năm. Thế ai có bóng dáng giống em, nó đều nói lấy đôi chân anh lại. Nhưng rồi chợt thất vọng, vì đó không phải là em. Lúc em về nhà anh, với cái tên của em và Ngọc Bội, anh đã có chút nghi ngờ và không nghĩ bọn em lại đến nhà anh. Cho đến khi anh thấy được sợi dây chuyền đó, em có biết anh đã vui sướng như thế nào không? Khải Uy nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đưa lên đôi môi đấy, nhẹ hôn một cái. Tôi không ngờ thời gian nó lại tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy. Tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn. Nhưng một luồng suy nghĩ chạy qua nên tôi vội rút tay lại. Chúng ta không thể tiến xa hơn. Tại sao? Một sát thủ không biết sống chết ngày nào, nên cô không dám mang cho mình một chút yêu thương dù là nhỏ nhất đâu. Vậy xin em về bên cạnh anh sẽ bảo vệ cho em được. Không thể, bởi vì... Ngọc Bồ liền cản tôi. Hoa Dung, tôi biết ý nên không nói tiếp nữa. Khải Uy hấp tấp. Rốt cuộc hai người có chuyện gì vậy? Nói ra thì tôi có thể giúp được. Anh không giúp được đâu. Chúng ta cứ là bạn là được rồi. Tối đó tôi mang điện thoại lên trả cho Hàn Phong. Tôi cứ lững lờ mãi ngoài cửa và không dám vào. Nhưng rồi cũng can đảm hít một hơi và bước vào. Đại ca, có chuyện gì? Anh ấy mang dáng vẻ rất mệt mỏi. Đôi mắt cứ lờ đờ và không mở ra. Tôi cũng có quan tâm một chút chút. Chú làm sao vậy? Chú bị ốm đấy à? Tôi không sao. Cô có chuyện gì? Tôi lấy điện thoại ra rồi đặt lên trên bàn, đẩy về phía anh ấy. Cháu có điện thoại mới rồi, trả lời chú cái này. Hàn Phong cầm điện thoại lên nhìn rồi vu vơ vài câu. Cô không cần, còn mang sang đây làm cái gì? Tại cái đó là của chú, nên cháu nghĩ đưa về cho chủ nhân của nó xử lý thì tốt hơn. Cái này cũng như thứ tình cảm đơn phương, người khác không màng đến rõ ràng sẽ bị vứt bỏ. Hàn Phong đứng lên rồi cầm điện thoại lại chỗ cửa sổ, ném thẳng trước mắt tôi. Chú điên à? Sao lại vứt đi như thế? Hàn Phong đi lại gần chỗ tôi, ép tôi vào tường, hai tay đặt lên trên tường. Tôi bé nhỏ lọt thỏm vào giữa, nhìn anh ấy như đang bị đau ở đâu đó. Anh cố gắng nói với tôi. Cái đó cô không dùng nên cô muốn bỏ đi. Tôi im lặng và không nói gì. Anh ấy lại nói tiếp. Về tình cảm của tôi dành cho cô không dùng,
nên nó cũng sẽ bị cô vứt đi như thế đấy.
Tình cảm?
Tình cảm gì chứ?
Không phải ông chú đó không thích phụ nữ sao?
Sao lại bày tỏ tình cảm như thế?
Thật sự nó làm cho tôi rất hoang mang.
Bỗng dưng chú ngã xuống, không có một chút sức lực. Tôi phải đỡ lấy chú lại giường, miệng còn gọi lớn.
Chú Tự, cứu, cứu với.
Mãi không nghe thấy chú ấy vào, tôi mới gọi điện thoại cho Ngọc Bội.
Tớ nghe đây.
Cứu đi, chú bị ốm rồi. Ngọc Bội tắt máy, vứt luôn cả điện thoại, chạy chân không nhanh hết mức có thể để đến bên cạnh Hàn Phong. Khuôn mặt cô ấy hoảng hốt hơn cả tôi nữa. Tôi luống cuống và hỏi:
chú sốt cao lắm, lại có mê sảng, làm thế nào bây giờ?
Thuốc hạ sốt. Nhanh lên lấy thuốc hạ sốt đi, nếu không sốt cao dễ bị co giật.
Tôi vội chạy xuống phòng mình lấy thuốc. Vì ở đây tôi không tìm được thuốc, pha sẵn thuốc vào ly tôi mang lên đưa cho Ngọc Bội.
Thuốc đây.
Giúp đỡ tớ.
Đỡ anh ấy dậy.
Tôi qua bên kia đỡ chú dậy phụ Ngọc Bội. Thuốc cố đổ vào Hàn Phong không thể tiếp nhận dù một chút.
Mau lấy cái khác.
Tớ biết rồi.
Tôi vội qua kia và lấy gói khác. Mau mang sẵn lên mấy gói.
Lần này Ngọc Bội lấy thuốc từ miệng rồi truyền trực tiếp cho Hàn Phong. Tôi biết tình cảm cố dành cho Hàn Phong rất nhiều.
Uống được một lúc chú cũng đã đỡ hơn.
Lúc này chú Tự mới đi về, trên tay còn mang theo cả đồ ăn.
Món cậu muốn ăn đây rồi.
Thấy tôi và Ngọc Bội cùng ở đó nên chú Tự vội tiến về phía chỗ chúng tôi.
Cậu sao vậy?
Tự dưng sốt cao mê man lại còn nói sảng.
Hôm nay ngày mấy?
12.
12.
Còn tận 3 ngày nữa mà sao đã thế này rồi?
Các cô cho cậu uống gì rồi?
Thuốc hạ sốt thôi.
Được rồi, mai cậu sẽ không sao đâu.
Ngọc Bội về phòng đi, Hoa Dung ở lại phụ tôi là được rồi.
Mặt Ngọc Bội tiêu nghỉu, tôi nhanh trí hơn liền lên tiếng.
Để cô ở lại đi, cháu ngủ sớm. Mai cháu đi chơi với bạn trai cháu rồi.
Bạn trai?
Cô không biết những gì cậu dành cho cô à?
Cô không biết lần đi Ý cũng là cậu đi theo bảo vệ cô sao?
Lần cô bị sốt mà sắp đến hạn uống thuốc, cậu đã liều mình ngậm lấy thuốc độc để bón cho cô à?
Cậu đã chăm sóc cho cô cả một đêm một ngày mà cô không có chút gì cảm nhận được à?
Còn nữa, cậu đã dùng thân mình để giải xuân dược cho cô.
Nếu cậu không yêu cô thì cậu ấy đã
có phải làm như thế không?
Cậu thật là ngốc khi yêu phải một người như cô.
Ngọc Bội bỏ đi khỏi căn phòng đó ngay tức khắc, bởi cô ấy đau lòng, rất rất đau lòng. Tôi chỉ muốn nói như dối như vậy để bỏ đi, để cô có thể để cho Hàn Phong biết được tình cảm của cô ấy. Nhưng mà không ngờ lại làm cho cô ấy quá sức đau lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ, có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của tác giả Minh Nguyễn. Và để tiếp tục theo dõi là tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta lắng nghe được sớm nhất vào khung giờ phát sóng cố định trên Chị Dậu, đó là 12:30 trưa ngày mai. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.